Việt Nam trong dòng thời sự.
Liên tiếp trong hai tuần có hai sự kiện được cho là có thể tác động đến chính sách Biển Đông của Việt Nam, đó là chuyến thăm Campuchia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong hai ngày 13 và 14 tháng 10 năm 2016, với việc hai bên tăng cường thêm quan hệ song phương, và chuyến công du Trung Quốc của tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dự trù từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 10, trong bối cảnh tân lãnh đạo Philippines đã để lộ ý muốn xích lại gần Bắc Kinh hơn, kể cả trên vấn đề Biển Đông. Vào lúc mà Phnom Penh trong nhiều năm gần đây đã không ngần ngại theo đuôi Bắc Kinh, phá vỡ mọi đồng thuận của ASEAN trong đối sách cần có nhằm chống lại tham vọng bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông, việc Bắc Kinh củng cố thêm quan hệ với Phnom Penh có thể có tác hại nhất định đến chính sách của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền của mình trên Biển Đông trước các yêu sách quá đáng của Trung Quốc. Cũng trong vấn đề Biển Đông, chính quyền Philippines thời Tổng thống Aquino với thái độ kiên quyết kháng lại Trung Quốc ở Biển Đông đã đóng vai trò một đồng minh quý giá của Việt Nam. Thế nhưng, với tân Tổng thống Duterte, chính sách của Manila đối với Bắc Kinh đã có phần đổi khác. Chuyến thăm Trung Quốc vào tuần tới của ông Duterte có thể đánh dấu bước chuyển chiến lược đó. Vấn đề đặt ra là liệu việc Trung Quốc tăng cường quan hệ với Campuchia cũng như chiều hướng xích lại gần Bắc Kinh của Tổng thống Duterte vì lợi ích kinh tế Philippines có khiến cho Việt Nam bị cô lập trong đối sách chống Trung Quốc trên Biển Đông hay không? Đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, nhà nghiên cứu kỳ cựu về châu Á và Biển Đông tại Đại học Maine ở Hoa Kỳ, từ ngày Campuchia bắt đầu chạy theo Trung Quốc, nước này đã từng có nhiều động thái có hại cho Việt Nam rồi, cho nên việc Bắc Kinh và Phnom Penh củng cố thêm quan hệ nhân chuyến thăm của Tập Cận Bình cũng sẽ không tai hại gì hơn đối với Việt Nam so với những gì mà Campuchia đã làm. Trả lời RFI, giáo sư Long phân tích như sau.
Trung Quốc đã mua chuộc ông Hun Sen từ lâu, một phần vì ông ấy cần có sự hỗ trợ của Trung Quốc để giữ vững vai trò của mình trước bao đối kháng trong nước. Nhưng tôi nghĩ Campuchia không có thể làm gì hơn đối với việc đe dọa an ninh của Việt Nam mà Campuchia đã không làm rồi, kể cả trên hồ sơ Biển Đông. Về an ninh trực tiếp thì chính quyền Campuchia cũng như phe đối lập trong vài năm qua đã cho phá quấy dọc biên giới giữa hai nước, có khi đã gây thương tích cho các người Việt ở các vùng đó. Chính ông Hun Sen cũng đã sai quan chức đi khắp nơi tìm kiếm bản đồ để chứng minh những vùng đã có sự cố xảy ra là của Campuchia. Nhưng tôi không nghĩ chính quyền Hun Sen lại có thể ngu xuẩn đến mức leo thang dọc biên giới trong những năm tới, mặc dầu có được Trung Quốc viện trợ đến cách mấy đi nữa. Tôi nghĩ ông Hun Sen đã học được bài học của Pol Pot. Về hồ sơ Biển Đông thì khi Campuchia còn là chủ tịch của Hiệp hội ASEAN đã lạm quyền không cho đưa ra thông cáo chung về vấn đề Biển Đông. Năm nay, trước áp lực của Trung Quốc, Campuchia cũng đã thông đồng với Lào để làm việc tương tự. Nếu năm sau lại tiếp tục thì tôi nghĩ sẽ có phản ứng mạnh từ nhiều nơi và việc này sẽ giúp ASEAN bỏ điều khoản đồng thuận khi đưa ra thông cáo chung. Nếu không thì họ sẽ phải suy nghĩ đến việc khiển trách Campuchia đã gây ra mất đoàn kết trong hiệp hội này. Đằng nào đi nữa thì tôi nghĩ Campuchia sẽ bị cô lập và ASEAN sẽ phải đi đến cải cách.
Còn về xu hướng xích lại gần Trung Quốc hơn của tân Tổng thống Philippines Duterte, giáo sư Ngô Vĩnh Long không lo ngại lắm vì cho rằng những tuyên bố hòa hoãn, thậm chí có vẻ chiều theo ý Trung Quốc của ông Duterte, thực ra chỉ là sách lược nhất thời. Còn về lâu về dài, lập trường Biển Đông của Manila không thay đổi. Giáo sư Long cho biết như sau.
Việc Tổng thống Duterte sắp đi thăm Trung Quốc, và trước khi đi thăm thì ông đã nói rằng sẽ đàm phán với Trung Quốc về việc hợp tác dựa trên cơ sở luật quốc tế và luật biển của Liên Hợp Quốc. Thì tôi thấy thật ra ông ta rất khôn ngoan trong tình thế hiện tại. Nếu đàm phán để cùng nhau khai thác những vùng mà luật pháp quốc tế cho phép, như cùng đánh cá ở bãi cảng Scarborough hay ở những nơi khác mà không gây phương hại cho nước thứ ba, thì tôi thấy việc này cũng sẽ giúp cho an ninh và hòa bình trong khu vực. Nếu trong đàm phán mà đoàn của ông Duterte có nhượng bộ Trung Quốc một cách quá đáng, như nhượng bộ chủ quyền Scarborough hay chủ quyền của những nơi trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines cho Trung Quốc, thì ảnh hưởng chủ yếu là đối với an ninh của chính quyền ông và đối với ông. Nhưng tôi không nghĩ ông ta sẽ làm như thế, mà chỉ tạm gác lại vấn đề chủ quyền đối với các thực thể đang tranh chấp ở Trường Sa thôi, để xoa dịu Trung Quốc. Vì chính phán quyết mà PCA đưa ra hôm 12 tháng 7 vừa qua cũng không đề cập đến vấn đề chủ quyền đối với Scarborough hay đối với các thực thể khác. Tuy ông Duterte đã ăn nói không khéo đối với lãnh tụ một số nước khác, nhưng thật ra ông ta rất khéo trong việc bảo vệ quyền lực của chính ông và quyền lợi của Philippines. Qua cuộc viếng thăm Việt Nam vừa rồi của ông và việc ký kết các thỏa thuận về kinh tế và thương mại, cũng như an ninh, ông đã đưa ra tín hiệu rằng năm sau, khi làm chủ nhà của Hiệp hội ASEAN, thì Philippines sẽ không làm gì gây phương hại đến hồ sơ Biển Đông nói riêng và đến vấn đề an ninh của khu vực nói chung.
Trên cơ sở những phân tích nói trên, giáo sư Ngô Vĩnh Long cho rằng việc Trung Quốc tăng cường quan hệ với Campuchia và việc Manila hòa giải với Bắc Kinh không hề đẩy Việt Nam vào tình thế bị cô lập trong đối sách chống Trung Quốc trên Biển Đông.
Tôi nghĩ là hai diễn biến mà anh mới vừa nêu, tức là chuyến thăm Campuchia của Tập Cận Bình và chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tổng thống Duterte, sẽ không giúp cô lập Việt Nam. Nếu chuyến đi của Duterte lấy luật biển, trong đó có phán quyết mà PCA đưa ra để giải thích rõ ràng hơn, làm cơ sở để đàm phán, thì việc này sẽ có lợi cho Philippines nói riêng và cho an ninh của khu vực nói chung. Việc tìm cách đàm phán để khai thác chung một cách hòa bình tại những vùng biển hiện nay được khẳng định là vùng biển quốc tế, vì phán quyết của PCA đã mở rộng ra cho mọi người, mọi nước, thì tôi nghĩ cũng sẽ có lợi cho an ninh chung thôi. Đằng khác, tôi nghĩ nếu Duterte có nhượng bộ hơi quá đáng đối với Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông, thì chính Duterte sẽ tự cô lập mình và Philippines đối với các nước trong và ngoài khu vực. Đặc biệt là vì năm sau Philippines sẽ là chủ tịch ASEAN như đã nói ở trên. Trong trường hợp Philippines đi một nước cờ sai, thì vai trò của Việt Nam tôi nghĩ sẽ càng sáng giá. Tôi nghĩ chỉ có Việt Nam mới có thể tự cô lập mình thôi.
Đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, để tránh bị cô lập, chính phủ Việt Nam cần tránh đàn áp dân chúng, bất kỳ dưới hình thức nào, khi họ đứng lên đòi hỏi an ninh cho đất nước và an toàn cho đồng bào. Riêng đối với vấn đề Biển Đông, giáo sư Long cho rằng Việt Nam vẫn phải tiếp tục đấu tranh cho quyền của ngư dân Việt Nam được đến đánh cá ở bất cứ nơi nào mà luật pháp cho phép, như đã được phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực Lai xác định. Nếu Trung Quốc cản trở, thì phải mạnh dạn đưa Bắc Kinh ra trước dư luận quốc tế, và nếu cần thì phải kiện. Riêng về vấn đề Hoàng Sa, thì phải nghĩ đến vấn đề xin Tòa Trọng Tài Thượng Trực xin trích, định nghĩa xem các thực thể ở Hoàng Sa có giống như định nghĩa mà tòa đã nói đối với các thực thể ở Trường Sa hay không.